thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư, ngày 1 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi làm việc với chuyên gia cao cấp phát triển đô thị của Ngân hàng Thế giới VKB và nhóm công tác nhằm thống nhất các nội dung chuẩn bị triển khai dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Thái Nguyên.
Để ngăn chặn dịch bệnh phát sinh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là dịch cúm AH7N9, Chi cục Chăn nuôi Thú y Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2017. Theo đó, kế hoạch được thực hiện trong vòng 1 tháng, từ ngày 25 tháng 2 đến hết ngày 25 tháng 3 trên phạm vi toàn tỉnh.
Trong những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Thịnh Đức luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, trong đó phải kể đến vai trò của người cao tuổi trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới trên địa bàn xã. Chuyên mục Người cao tuổi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sau buổi làm việc với thành phố Thái Nguyên về phát triển tổng hợp đô thị động lực, chiều 28 tháng 2, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới do bà Phan Thị Phương Huyền, chuyên gia cao cấp phát triển đô thị của Ngân hàng Thế giới làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên nhằm thống nhất các nội dung chuẩn bị triển khai dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, các sở ngành liên quan. Đây là dự án được triển khai tại 5 địa phương ở khu vực miền Bắc sử dụng vốn vay IBAD về tái thiết và phát triển của Ngân hàng Quốc tế. Tiểu dự án thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư gần 100 triệu đô la Mỹ, tương đương trên 2.000 tỷ đồng, bao gồm các hợp phần đầu tư về giải pháp kết cấu cải tạo xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, giải pháp phi kết cấu hỗ trợ xây dựng thể chế. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang hoàn thiện các thủ tục trình các bộ ngành trung ương để có thể triển khai đầu tư dự án vào năm 2018 sau khi chính phủ phê duyệt. Tại buổi làm việc, bà Phan Thị Phương Huyền, trưởng nhóm công tác khẳng định, Thái Nguyên là địa phương được VKB tin tưởng nhất cả về năng lực thực hiện dự án và khả năng hoàn trả vốn vay. Tuy nhiên, thành phố cần quan tâm đến hiệu quả kinh tế của các hạng mục dự án nhằm đảm bảo phương án hoàn vốn đúng thời hạn. Mặc dù Ngân hàng Thế giới không khuyến khích đầu tư mở rộng đô thị và giao thông, nhưng với những đề xuất về giao thông của thành phố chủ yếu nhằm kết nối các trục Đông Tây, thúc đẩy sự phát triển kinh tế là hợp lý. Tuy nhiên, khi thiết kế các hệ thống giao thông này, cần lưu ý thiết kế giao thông xanh, giao thông cơ giới. Nhóm công tác sẽ bảo vệ ý kiến đầu tư phát triển mạng lưới giao thông này của thành phố trước Hội đồng thẩm định của Ngân hàng Thế giới. Trưởng nhóm công tác cũng đề nghị tỉnh, thành phố chủ động chuẩn bị nguồn vốn sẵn sàng triển khai dự án khi được chính phủ phê duyệt. Theo dự kiến, tháng 8 năm 2017, chính phủ sẽ phê duyệt dự án. Tháng 3 năm 2018, VKB sẽ thẩm định vốn và tháng 7 năm 2018 sẽ chính thức triển khai dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã thể hiện quyết tâm triển khai dự án và khẳng định địa phương có thể cân đối đủ nguồn lực tài chính để tham gia thực hiện dự án và trả nợ ngân hàng. Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Ngân hàng Thế giới, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ cùng thành phố thực hiện tốt nhất các cam kết đã đề ra, tuân thủ nghiêm túc những nguyên tắc trong triển khai thực hiện dự án. Đồng chí đề nghị Ngân hàng Thế giới có cơ chế thúc đẩy năng lực các địa phương tham gia dự án, tránh trường hợp một địa phương để chậm làm ảnh hưởng đến khả năng triển khai cả dự án. Đồng thời mong muốn Ngân hàng Thế giới tiếp tục quan tâm đến những lĩnh vực Thái Nguyên đang cần như nông nghiệp sạch, đô thị xanh, đô thị thông minh.
Chiều 28 tháng 2, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 2 năm 2017. Đến dự có đại diện Sở Nội vụ, lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Trong 2 tháng đầu năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan báo chí và thẩm định hồ sơ đăng ký thi thăng hạng chức danh biên tập viên, phóng viên hạng 2, hướng dẫn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục xin cấp đổi giấy phép hoạt động truyền hình. Sở chủ trì phối hợp với các sở kế hoạch và đầu tư, tài chính trong việc hợp tác liên kết khai thác kênh truyền hình TN2 với dịch vụ truyền hình số. Tham mưu tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn dịp đầu xuân. Thường xuyên theo dõi tổng hợp thông tin trên báo chí về tỉnh Thái Nguyên để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ cũng đã thông tin đến báo giới về dự thảo quy trình kế hoạch và dự thảo quyết định thành lập ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới, đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình. đại diện các cơ quan thông tấn đã đóng góp nhiều ý kiến thảo luận liên quan việc thực hiện chính sách, tạo điều kiện của đơn vị có thẩm quyền trong việc thẩm định hồ sơ thi tăng hạng chức danh biên tập viên, phóng viên hạng 2, vấn đề giải phóng mặt bằng, triển vọng của nhà đầu tư trong các dự án, siêu dự án của tỉnh, tình trạng né tránh cung cấp thông tin ở các đơn vị cơ sở, những khó khăn trong việc thực hiện lưu chiểu điện tử, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và giải pháp sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Trong định hướng công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2017, nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được Sở Thông tin và Truyền thông triển khai như đẩy mạnh tuyên truyền về việc tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ giải pháp của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, tuyên truyền các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống tham nhũng, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Để ngăn chặn dịch bệnh phát sinh trên đàn vật nuôi, chủ động tiêu diệt tác nhân gây bệnh nguy hiểm trên gia súc gia cầm, đặc biệt là dịch cúm AH7N9, Chi cục Chăn nuôi Thú y Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2017. Theo đó, kế hoạch được thực hiện trong vòng một tháng, từ ngày 25 tháng 2 đến hết ngày 25 tháng 3 trên phạm vi toàn tỉnh. Đối tượng thực hiện bao gồm các cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung, cơ sở ấp nở trứng gia cầm, thủy cầm, cơ sở kinh doanh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Cụ thể, đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm, cần vệ sinh phun khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần một lần, rắc vôi bột hành lang khu vực chăn nuôi, các cổng dẫn ra vào trong khu vực trang trại. Đối với cơ sở ấp trứng gia cầm, cần phun tiêu độc khử trùng hàng ngày toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường ra vào cơ sở ấp trứng, các phương tiện vận chuyển trứng giống và gia cầm nơi ấp nở. Đối với cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh tiêu độc khử trùng trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ. Tại các xã phường, thị trấn sẽ thành lập các tổ phun hóa chất để phun thuốc sát trùng tại các ổ dịch cũ, vùng nguy cơ cao như chợ, tụ điểm buôn bán, giết mổ gia súc gia cầm. Việc phun khử trùng và rắc vôi bột chỉ được thực hiện sau khi đã được quét dọn, cọ rửa. Ngày 28 tháng 2, tại Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, Thư viện thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động Thư viện tủ sách 2012-2017. Dự hội nghị có đại diện Thư viện tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Ban dân vận Thành ủy cùng các phòng ban chuyên môn của thành phố. Trong 5 năm qua, đội ngũ cán bộ công nhân viên Thư viện thành phố Thái Nguyên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến công tác Thư viện, đặc biệt là hoạt động phục vụ bạn đọc. Tính đến nay, Thư viện thành phố đã thành lập được 120 tủ sách trên toàn thành phố với số lượng sách gần 30.000 bản, có tổng trị giá trên 800 triệu đồng. Để bạn đọc tiếp cận với sách thuận lợi hơn, trong 5 năm qua, Thư viện thành phố đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn của thành phố tổ chức thành công nhiều chương trình hội thi như Thiếu nhi kể chuyện theo sách với chủ đề Bác Hồ trong trái tim em và Liên hoan giai điệu tuổi hồng. Đồng thời thực hiện luân chuyển được trên 410 lượt với trên 102.000 bản sách và bổ sung mới trên 9.000 bản sách trị giá gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, Thư viện thành phố còn tặng nhiều đầu sách giá trị cho các nhà văn hóa cơ sở nhân dịp khai trương tủ sách mới. Nhờ đó, số lượng độc giả đến đọc và mượn sách tại các tủ sách nhà văn hóa cơ sở, trường học đạt trên 20.000 lượt người mỗi năm. Ông Nguyễn Chí Tiến, quản lý tủ sách tổ 2 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Từ khi thành lập đến nay thì chúng tôi luôn luôn được sự giúp đỡ của Thư viện thành phố là cho sách luân chuyển. Và đặc biệt các đồng chí lãnh đạo thư viện đã cử các cái nhân viên đến để mà giúp chúng tôi làm công tác về tổ chức, về nghiệp vụ cũng như là hướng dẫn về cái công tác cho mượn sách. Và chính nhờ tủ sách đó mà nhận thức của cán bộ đảng viên, đặc biệt là nhân dân ấy, càng ngày càng tốt hơn.
Ngoài việc nâng cao chất lượng hoạt động của các tủ sách tại các nhà văn hóa, trường học, Thư viện thành phố còn phát triển hệ thống tủ sách gia đình. Dù tủ sách gia đình là mô hình vừa mới được thư viện triển khai thực hiện thí điểm, song hình thức này bước đầu đã nhận được phản hồi tích cực của những độc giả đam mê đọc sách và có sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Bà Nguyễn Thị Linh, giám đốc Thư viện thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Có thể nói việc ra đời Thư viện thành phố Thái Nguyên đã góp phần vào thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời cũng là công cụ hữu hiệu để hỗ trợ việc tự học của mỗi cá nhân, việc nâng cao phong trào đọc sách cũng như kỹ năng đọc sách của mỗi người. Bên cạnh đó thì với lượng thông tin phong phú và có hệ thống thì Thư viện thành phố Thái Nguyên đã đang và sẽ cung cấp cho người dân những cái tri thức phục vụ cho cuộc sống hàng ngày, cũng như nâng cao hiệu quả đọc sách, tuyên truyền văn hóa và những thành tựu về khoa học để làm giàu cái đời sống tinh thần cho mỗi người dân. Với phương châm Tất cả vì bạn đọc, thì cán bộ thư viện thành phố Thái Nguyên luôn nhiệt tình, trách nhiệm và tận tâm tận tụy với nghề, và thường xuyên học hỏi để nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ, và đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng công nghệ và kỹ năng quản lý vốn tài liệu và tại thư viện để phục vụ nhân dân và bạn đọc ngày một tốt hơn.
Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để mỗi cán bộ thư viện thành phố Thái Nguyên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng văn hóa đọc cho độc giả mà còn đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển. Nhân dịp này, thư viện thành phố Thái Nguyên đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các tủ sách cơ sở hoạt động có hiệu quả.
Hội người cao tuổi thành phố hiện có gần 31.200 hội viên sinh hoạt tại 27 hội cơ sở với trên 300 chi hội. Trong quý 1 năm 2017, Hội người cao tuổi thành phố đã phát động sôi nổi phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng với 100% hội, các chi hội và trên 95% hội viên đăng ký. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Hội người cao tuổi các xã phường đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể ở địa phương thăm hỏi tặng quà cho gần 500 hộ người cao tuổi nghèo, cô đơn, tàn tật, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tham mưu với Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức mừng thọ cho hơn 4.000 cụ tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, nhà văn hóa thôn, xóm trong không khí trang trọng, thể hiện tinh thần kính lão trọng thọ, tạo được sự phấn khởi đối với người cao tuổi. Bên cạnh đó, nhiều hội người cao tuổi cơ sở còn tổ chức mừng song thọ cho cặp vợ chồng chung sống với nhau 40 năm, 50 năm, 60 năm. Thời gian tới, Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua của hội, tạo mọi điều kiện để người cao tuổi tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa thể thao, từng bước nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần cho hội viên cao tuổi trên địa bàn.
Mới đây, tại khuôn viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược đã tổ chức hội thi Tôi là sinh viên Y Dược với sự góp mặt của gần 100 sinh viên đến từ 6 đội thuộc các liên chi đoàn của trường. Hội thi gồm 3 phần: lời chào sinh viên thông thái và tài năng. Với chủ đề sinh viên Y Dược trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đạo đức người thầy trong nền kinh tế thị trường, sinh viên Y Dược với ứng dụng khoa học công nghệ đã được các đội tham gia dự thi thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa thông qua những kiến thức hiểu biết của từng cá nhân và tập thể, thu hút đông đảo khán giả theo dõi và cổ vũ. Đây là lần đầu tiên Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức về chủ đề mang tính thời sự, đòi hỏi sinh viên có những kỹ năng, kiến thức mới trước những yêu cầu của cuộc sống thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với những người thầy thuốc trong tương lai. Kết quả, đội bác sĩ đa khoa đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội còn lại. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để cho sinh viên thể hiện vai trò, khả năng của mình, phát huy tính chủ động sáng tạo, nâng cao kiến thức kỹ năng về nghề y. Quý vị và các bạn thân mến, tin vui đến cùng một lúc với bà con tổ dân phố số 4, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên là chi bộ đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa xuất sắc với danh hiệu lá cờ đầu phong trào thi đua của phường năm 2016, làm nức lòng mọi người. Không phải đây là lần đầu chi bộ hoặc tổ dân phố đạt được danh hiệu cao quý đó, nhưng cùng một thời điểm, quả là niềm vui đáng kể. Tìm hiểu về nguyên nhân thành công, ông Hoàng Minh Tần, bí thư chi bộ khẳng định không e dè. Đó chính là vai trò lãnh đạo của tập thể chi bộ với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 25 đồng chí trong chi bộ cùng với 50 đảng viên sinh hoạt đảng viên 76 đã bám sát đầy đủ các tiêu chuẩn của tập thể tổ dân phố văn hóa và tiêu chuẩn gia đình văn hóa để đưa phong trào thi đua đi đúng quỹ đạo. Ngoài việc chăm lo cho các gia đình ổn định làm ăn kinh tế, thì yếu tố sống còn vừa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, vừa là đòn bẩy, chính là các hoạt động tinh thần, hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao. Đó thực sự như chất hồ dính gắn kết mọi nhà, mọi người với nhau, không phân biệt già trẻ, trai gái, không phân biệt công chức nhà nước hay làm nghề tự do. Tổ dân phố có 102 hộ với 350 nhân khẩu, thì riêng đội văn nghệ đã có lúc huy động 30-40 người lên sân khấu. Tuy nhiên, nòng cốt thường xuyên vẫn chỉ là 15 người, hầu hết là cán bộ tổ dân phố. Đội văn nghệ không bao giờ vắng mặt cấp ủy. Những tiết mục của tổ luôn có màu sắc dân tộc như dân ca quan họ Bắc Ninh, dân ca Thái, nên lôi cuốn người xem. Tổ dân phố còn thành lập một câu lạc bộ thơ gồm 12 người yêu thơ và đã cho ra mắt 2 tập thơ mang tên Vùng Sáng. Ông Vũ Văn Nguyên, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố hào hứng chia sẻ. Đúng vậy, tổ có mạnh là do có chi bộ, huy động được đông đảo mọi người tham gia. Điển hình như hoạt động thể dục thể thao đã thu hút vài chục người tham gia đi bộ, hơn chục người tham gia chơi bóng bàn, cầu lông, bơi lội, và luôn giành giải cao tại cuộc thi. Ngoài ra, chúng tôi lại có đội phụ nữ tự quản đoạn đường dài 300 mét từ đây Mỏ Bạch vào đến cổng tổ dân phố. Trẻ em luôn giữ cho đoạn đường sạch sẽ, nếp sống văn minh, trật tự, hàng cây xanh mát. Tổ còn có câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình. Câu lạc bộ này đã được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trao tặng và báo cáo điển hình tại hội nghị do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Qua bình xét, hàng năm tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đều đạt từ 90 đến 92%. Nói thêm về nguyên nhân của thành công, ông Hoàng Minh Tần sôi nổi. Chi bộ muốn có bề sâu, bền vững thì phải phát hiện và bồi dưỡng cán bộ ngay tại tổ dân phố. Như đồng chí Vũ Văn Nguyên, Nguyễn Thị Hiền đều làm nghề tự do nhưng là nhân tố tích cực nòng cốt của tổ đã được chi bộ kết nạp đảng. Mấy năm nay, đồng chí Nguyên được bầu là phó bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố. Đồng chí Hiền là chi ủy viên chi hội phụ nữ, một chi hội luôn dẫn đầu trong phường. Nhận xét về chi bộ số 4, đồng chí Tạ Thị Đào, phó bí thư thường trực đảng ủy phường Quang Trung cho biết, đây là một chi bộ mạnh cả về số lượng và chất lượng. Các đồng chí trong cấp ủy đều nhiệt tình, có năng lực, biết cách điều hành làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú và sát thực tiễn. Gặp gỡ và trò chuyện với các đồng chí trong chi bộ số 4 phường Quang Trung, chúng tôi nhận thấy ở họ không chỉ là tâm huyết, là khả năng tập hợp đoàn kết, mà còn ở yếu tố vận động quần chúng nhân dân, phát huy vai trò của mình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều hội viên người cao tuổi ở xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên đã tự nguyện góp công, góp của làm đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, tham gia bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, tích cực làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội và làm gương cho con cháu noi theo.
Trong những năm gần đây, khi xã Thịnh Đức đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới, hội người cao tuổi của xã cũng tích cực phát động vận động hội viên người cao tuổi gương mẫu đi đầu hiến đất mở rộng đường đi, bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Các cán bộ của hội đã đến tận nhà các hội viên tuyên truyền vận động giúp hội viên và con cháu hiểu được lợi ích của nông thôn mới mang lại để cùng chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã cho biết, hội viên và gia đình hội viên người cao tuổi trong xã đã hiến hàng nghìn mét vuông đất. Nhờ đó, xã đã xây dựng được nhiều tuyến đường bê tông, liên xóm, đường nội đồng.
Xây dựng nông thôn mới, đối với người cao tuổi chúng tôi phát động tới các cái chi hội để chi hội coi là vận động tuyên truyền con cháu, nhân dân trong chi hội. Hội viên người cao tuổi nhận thức rõ rằng đây là một cái phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới. Chung tay chung sức để chúng ta xây dựng nông thôn mới, hội viên người cao tuổi là đi đầu các phong trào hiến đất làm đường, thì bảo vệ môi trường cũng như là trật tự an ninh ở trên địa bàn, cùng với địa phương là thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới.
Đến thăm gia đình bà Tạ Thị Ba ở xóm Đà Tiến, xã Thịnh Đức mới thấu hiểu được lòng nhiệt tình của gia đình bà khi đã quyết định hiến đất để địa phương làm đường giao thông nông thôn. Năm 2016, thực hiện chương trình làm đường giao thông liên xóm Đồng Chanh, Làng Cả, Đà Tiến, Mỹ Hào, gia đình bà Ba đã tự nguyện hiến trên 150 mét vuông đất. Từ việc làm của bà Ba mà nhiều bà con khác trong xóm đã hưởng ứng cùng góp công, góp của để hoàn thành con đường nhanh chóng. Bà Tạ Thị Ba chia sẻ, những công việc chung như thế này, dù có phải hiến thêm đất, gia đình cũng không tiếc, chỉ mong sao những đóng góp nhỏ của gia đình đem lại lợi ích cho địa phương.
Ruộng thì ruộng của mình. Thế nhưng mà khi nhà nước lấy đất để làm đường thì trước hết là được cái đường cho bà con, rồi con cháu mình đi nên chẳng gia đình chả tiếc gì. Thế còn bây giờ con đường nó hoàn thành rồi, con đường quá tốt, con đường quá đẹp mà bà con đi coi như là rộng rãi, không va chạm gì. Các cháu đi học cũng vô tư, mà gia đình đi ra khỏi nhà ra cái đường là cũng thấy tự hào.
Một trong những hoạt động được người cao tuổi xã Thịnh Đức duy trì thường xuyên là hoạt động vệ sinh môi trường, đảm bảo đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Hội đã phát động hội viên tích cực vệ sinh để rác đúng nơi quy định. Điển hình cho phong trào này là chi hội người cao tuổi xóm Đồng Chanh, là xóm nằm ở trung tâm xã nên việc vệ sinh môi trường được người dân, nhất là người cao tuổi thực hiện thường xuyên. Ông Lê Quang Minh, xóm Đồng Chanh cho biết, hàng tuần và hàng tháng, nhân dân trong xóm đều tổ chức tổng vệ sinh trên các trục đường chính của xóm. Các hội viên người cao tuổi luôn đóng vai trò tiên phong gương mẫu làm trước và nhắc nhở bà con cùng làm.
Từ trước nay cái phong trào gọi là vệ sinh của thôn xóm nó đã có cái nền nếp. Nhưng mà người cao tuổi thì thường thường là những người tức là tham gia một cách tức là tích cực, nhiệt tình và có trách nhiệm và có mang cái tính chất là để mà thúc đẩy xây dựng cái phong trào vệ sinh thôn xóm, không những là trên cái đường trục 262 đi qua khu vực mà đồng thời tức là các cái đường làng ngõ xóm nói chung thì là đều thực hiện rất là tốt việc giữ gìn vệ sinh, đảm bảo cái môi trường xanh sạch đẹp.
Ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban dân xã Thịnh Đức cho biết, hiện nay để thực hiện nâng cấp các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ngoài việc trực tiếp tham gia lao động sản xuất thì bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, tiếng nói của người cao tuổi trong xã đã góp phần quan trọng trong việc triển khai có hiệu quả những phong trào được phát động tại địa phương. Ở đâu có tiếng nói của người cao tuổi, ở đó vấn đề được giải quyết nhanh hơn, thuận lợi hơn.
Thịnh Đức thì được công nhận xây dựng chương trình nông thôn mới vào năm 2015. Trong đó có hội người cao tuổi là một trong những tổ chức xã hội đã tích cực tham gia vào các cái hoạt động mà xây dựng chương trình nông thôn mới. Trong cái việc triển khai làm đường giao thông thì các cái hội viên của hội người cao tuổi thuộc xóm làng Cà Đà Tiến đã hiến đất để làm đường xây dựng chương trình đường giao thông nông thôn. Và trong các hoạt động phong trào của địa phương thì hội người cao tuổi là một trong những tổ chức tích cực tham gia. Và đến nay thì Thịnh Đức đã có nhiều các cái đổi mới trong cái xây dựng nông thôn mới, trong đó có sự đóng góp của người cao tuổi xã Thịnh Đức.
Với những kết quả đã đạt được vì lợi ích chung của cộng đồng, những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, người cao tuổi xã Thịnh Đức vẫn đang phấn đấu phát huy vai trò quan trọng của mình để xây dựng quê hương ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, văn minh và giàu đẹp hơn.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Người cao tuổi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 2 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố có công văn số 164 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm AH7N9 và các chủng virus cúm gia cầm khác, gửi Ủy ban Nhân dân các xã phường thành phố Thái Nguyên, các phòng ban liên quan, nội dung công văn như sau. Căn cứ công điện số 1475 CDBNNTI ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn virus cúm gia cầm AH7N9 và những chủng virus cúm khác xâm nhiễm vào Việt Nam. Căn cứ công văn số 564 UBND KGVX ngày 21 tháng 2 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo thông báo của Cục Thú y, dịch cúm gia cầm H5N1, H5N6 hiện đang xảy ra tại tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Quảng Ngãi. Số gia cầm mắc bệnh buộc tiêu hủy là 5.585 con. Để chủ động ngăn chặn sự xâm nhiễm chủng virus cúm gia cầm AH7N9 và các chủng virus cúm khác vào địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung sau. 1. Phòng Kinh tế thành phố, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố, Trạm Khuyến nông thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các phường xã, đặc biệt tại các địa phương đã phát sinh ổ dịch cúm, khuyến cáo tuyên truyền chuyển giao kỹ thuật phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc vận chuyển gia súc gia cầm ra vào địa bàn thành phố, chủ động nắm bắt theo dõi tình hình dịch bệnh cúm AH7N9 ở các địa bàn lân cận để có biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Kiểm tra, rà soát và bổ sung kế hoạch phòng chống bệnh cúm trên địa bàn thành phố cho phù hợp với tình hình nguy cơ tái bùng phát dịch cúm gia cầm có thể xảy ra. Dự trù kinh phí, vaccine, vật tư, trang thiết bị cần thiết, tổ chức tập huấn kỹ thuật đảm bảo đáp ứng các yêu cầu phòng bệnh cho đàn gia cầm và dập tắt ngay dịch bệnh nếu có dịch xảy ra. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các xã phường chỉ đạo tích cực các biện pháp chống dịch nếu dịch xảy ra trên địa bàn. 2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố, Trạm Thú y thành phố, Phòng Y tế thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kiến thức phòng chống dịch bệnh gia cầm cho người chăn nuôi, buôn bán giết mổ tiêu thụ, tuyên truyền để người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh lây sang người. Đưa tin kịp thời chính xác diễn biến nguy cơ dịch bệnh, các biện pháp phòng chống để nhân dân biết và chủ động phòng chống dịch, khuyến cáo người chăn nuôi chỉ mua gia cầm giống từ các cơ sở có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Người dân chỉ mua gia cầm, sản phẩm gia cầm có nguồn gốc rõ ràng đã được kiểm soát thú y để sử dụng làm thực phẩm, không sử dụng gia cầm ốm chết. 3. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cúm AH5N1 trên người, tổ chức tập huấn về phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm cho cán bộ y tế trên địa bàn. Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp tại các trạm y tế trên địa bàn. Lưu ý đối với các trường hợp có tiền sử tiếp xúc với gia cầm ốm chết cần được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm và triển khai kịp thời các biện pháp cách ly, điều trị, phòng chống dịch. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y chia sẻ thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm tại địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm sang người và xử lý ổ dịch khi có dịch xảy ra. 4. Ủy ban nhân dân các xã phường nghiêm cấm vận chuyển buôn bán giết mổ, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới và địa bàn thành phố. Tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm, các dấu hiệu nhận biết gia cầm nghi mắc bệnh cúm, đặc biệt tuyên truyền để nhân dân giám sát, phát hiện, đấu tranh, không tiếp tay cho việc buôn bán vận chuyển gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc. Thành lập tổ công tác gồm công an, tổ trưởng thú y, tổ trật tự xây dựng và y tế, tăng cường kiểm tra việc buôn bán vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm ra vào địa bàn. Chỉ đạo tổ công tác tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm xuống tận thôn, xóm, hộ chăn nuôi nhằm phát hiện sớm ổ dịch để kịp thời khống chế dập dịch, không để dịch lây lan ra diện rộng. Khi có gia cầm ốm chết phải báo ngay cho cơ quan chuyên môn, trực tiếp là trạm chăn nuôi và thú y thành phố theo số máy 0913 357 379 hoặc 0914 897 898 và 0973 472 022. Tổ chức triển khai công tác tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm đợt 1/2017 theo kế hoạch, tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi để tiêu diệt mầm bệnh, triển khai phương án hướng dẫn phòng chống dịch cúm gia cầm AH7N9 và các chủng virus cúm khác tới các hộ chăn nuôi. Thực hiện ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, ấp nở con giống, ấp trứng, các hộ buôn bán giết mổ gia cầm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, không kinh doanh buôn bán vận chuyển gia cầm và các sản phẩm gia cầm không kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Nhận được văn bản này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường, các phòng ban liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý? Công ty cổ phần thương mại và đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167K Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Vicoba và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện bia Vicoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan.
Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.